Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Chúng ta mở lại Thánh Thư Tin Mừng, thư của người Công giáo La Mã, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta mở lại đoạn 8, đọc từ câu 5 đến câu 8. Vì những ai theo xác thịt thì hứng về những điều thuộc xác thịt, còn những ai theo thần khí thì hứng về những điều thuộc thần khí. Nhưng hứng theo xác thịt là chết, còn hứng theo thần khí là sống và bình an. Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, vả lại cũng vô phương làm thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Chúng ta tiếp tục học lời Chúa. Đây gọi là pneumatology, tiếng Anh pneumatology tức là thần khí học. Thần khí học. Chúng ta đã nói đây là gì? Đoạn 8 trong Thánh Thư Tin Mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, trong năm của Thánh Phaolô, đoạn 8 này gọi là nội thất. Nội thất là gì vậy? Nội thất là gì vậy? Nội thất là gì vậy? Hả? Trong cái nhà mình nó có cái nội thất. Đó là cái cung thánh đó, chúng ta đã nói rồi là linh hồn là cốt lõi, là cái cung thánh nội thất, cái nơi linh thiêng nhất. Đoạn 8 là như vậy. Tại sao mà có cái đoạn 8 này? Bởi vì chúng ta có đoạn 6 và đoạn 7 chúng ta đã học rồi. Ông Thánh Phaolô viết từ đoạn 1 đến đoạn 5, Ngài nói rất là nhiều, chúng ta học đến gần hơn 5 được không? 2 năm rồi. Mới đến đoạn 8, 16 đoạn mà chúng ta học đến phân nửa thôi. Anh chị em nào muốn nghe lại từ đầu á, thì nên chuộc về, không phải là mua bán, chuộc về. Trong năm Thánh Phaolô này chúng ta chuộc về, chúng ta nghe từ đoạn 1 cho đến đoạn 8 này. Chúng ta nghe từ đầu mới biết như thế nào. Đoạn 1 đến đoạn 5 á, là nói về sự sống và cách thức để mà biết làm sao mình được hiện hữu. Có 5 cái luật hiện hữu, chúng ta nhớ 5 luật hiện hữu. Đến đoạn 6, đoạn 7 đó, thì ông Thánh Phaolô làm một việc chúng ta thấy giống như là đang chạy ngon lành trên xa lộ freeway thì bị detour, bởi người ta có thể là người ta đang sửa đường như thế nào bị detour. Thì đoạn 6, đoạn 7 là như vậy. Ông Thánh Phaolô nói về hai cái mối đe dọa lớn trên sự sống của con người. Đoạn 6, đoạn 7, nhớ không? Hai cái mối đe dọa lớn nhất trong sự sống của con người đối với anh chị em, đối với mạng sống của anh chị em á. Thứ nhất là tội, thứ hai là luật. Chúng ta nói rất là nhiều về tội và chúng ta nói rất là nhiều về luật. Đến đoạn 8 thì chúng ta vào lại trong cốt lõi, trong con tim, trong cung thánh hay là nhà tạm của Thánh Thư Tin Mừng, của thư người Công giáo La Mã. Chúng tôi nói đi nói lại anh chị em nói về cái tầm quan trọng của cái thánh thư này. Đây gọi là thư của người Công giáo La Mã. ông Thánh Phaolô không lập nên giáo hội Roma, nhưng mà ông viết thư cho người Công giáo La Mã để biết, để dạy cho người Công giáo La Mã biết làm sao để trở nên một người Công giáo La Mã chân chính. Chúng ta đọc đoạn 8 này. Đây là giới thiệu thôi. Trước khi chúng ta đi sâu vào trong đoạn này, tiếp tục chúng ta vào sâu đó, đào sâu. Thì tôi nói trước với anh chị em, nhưng chúng tôi nói đây có phần nghe chói tai, nhưng mà nhớ, xin anh chị em nhớ lưu tâm để ý là nói với hết tấm lòng chân tình, chân thành. Để hiểu được đoạn này, nhất là câu số 7 và câu số 8, đoạn 8 câu số 8 nha. Đoạn 8 câu số 8, câu số 7 và câu số 8. Có cái chữ gọi là extra, tiếng Hy Lạp gọi là extra. Đó là như thế này. Vì chưng theo xác thịt, hứng theo xác thịt là extra với Thiên Chúa. Extra, cha Nguyễn Thế Thướng dịch là làm nghịch với Thiên Chúa. Nhưng mà cái chữ đó có nghĩa là kẻ thù không đội trời chung. Và có nghĩa là tàn bạo với Thiên Chúa, extra. Extra. Tôi đặt câu hỏi cho anh chị em, để anh chị em chúng ta cùng nhau đào sâu thế nào chúng ta bạo tàn với Thiên Chúa. Chúng ta bạo tàn, bạo hành với Thiên Chúa như thế nào đây? Anh chị em ở Việt Nam á, có nhớ có cái bô không? Trong nhà có cái bô không? Bô để làm gì vậy? Hả? Tối để cái bô. Ai cũng biết cái bô để làm gì phải không? Bô. Cái bô để làm gì ai cũng biết á, nhổ trầu hay là nhổ gì đó ha. Là mấy đứa nhỏ tôi nhớ nhà tôi cũng vậy đó, có cái bồ. Rồi dành nhau ra, cái tối căng mùng để đập mũi trước ha, đi ngủ. Rồi cái khi mà đứa nào nó bí, anh em ngủ chung một cái mùng. Không biết anh chị em có không? Có. Bí, cái nó tung mùng ra, mũi bu vô. Vô trong đó, rồi bật đèn lên đập mũi. Nó tung ra bởi vì nó bí mà, nó chạy ra. Cái bồ để làm gì biết rồi. Để mà giải tỏa bộ tâm. Và có cái đứa nào á, nó không phải nó bí mà nó bí kẹt lắm. Biết cái bô mà, bây giờ tôi hỏi anh chị em á. Anh chị em có bao giờ, tôi không biết những người ở đây có, chắc là sống Việt Nam quen. Vẫn còn có những người sống Việt Nam quen xưa như vậy. Được cắt đặt ra để mà chăm sóc cái bô đó mỗi buổi sáng. Có ai được chỉ định chăm sóc cái bô đó không? Chuyên môn, anh chuyên môn không? Chuyên viên không? Chuyên viên. Nói, tôi nói trước rồi, nó rất là khó nghe. Mình chăm sóc cái bô nó như thế nào? Nó khó nghe, chói tai lắm. Làm gì? Thì mình đổ thiên nhiên rồi. Rửa sạch. Bây giờ đó, chúng ta đổ xong. Rồi chúng ta lấy nước, chúng ta đổ vô đó. Nó sạch không? Sạch chưa? Cạo nó phải không? Quậy rồi cạo nó, đổ đi. Rồi đổ nước khác vô, nó sạch chưa? Cạo nữa. Chà, lấy bằng chải chà, bỏ xà bông vô chà. Sạch chưa? Đổ nó đi. Bỏ nước, đổ nước vô nữa. Có ai lấy cái bô mà uống nước không? Rửa cách mấy đi nữa, anh chị em không bao giờ lấy cái bô để uống nước hết đó. Khát nước quá lấy cái bô uống, có ai lấy không? Uống không? Nói những chuyện nghe bắt đầu nó sốc óc rồi. Thế thì so sánh cái bô với khuôn mặt của một em bé sơ sinh. Cái mặt của đứa bé sơ sinh đó để làm gì vậy? Mấy bà là cứ mi thôi. Mi. Thấy mặt của con nít á, em bé là để mi nó hả? Không, đựng nó chứ. Nhéo nó cho nó đã, nó má nó đỏ lên. Mặt của con nít là như vậy không? Anh chị em cùng với chúng tôi, chúng ta đào sâu vào lời Chúa. Đây cái bạch lạp này nè. Cái đèn cầy nè, để làm gì vậy? Để thắp sáng. cái bô á là để xả, mặt của con nít á là để mà nựng, nến á là thắp sáng. Thế thì cái não của anh chị em, cái trí khôn của anh chị em để làm gì vậy? Cái đầu óc anh chị em, cái trí khôn Chúa ban cho để làm gì? Để chứa cái gì? Cái bô chứa gì chúng ta biết rồi. Mặt của con nít để làm gì chúng ta biết rồi. Chứa cái gì chúng ta biết rồi. Cái nến nè, cây đèn cầy nè, làm cái gì chúng ta biết rồi, nó chứa ánh sáng. Cái đầu não á, cái đầu óc anh chị em, cái trí khôn anh chị em á, có cái một cái mục đích của nó để làm gì? Nó chứa cái gì trong đó? Phải chứa cái gì? Cái trí khôn chúng ta đã học cái điều này rồi. Trí khôn Chúa cho. Cái trí khôn nó như là cái ánh sáng vậy đó, nó chiếu soi. Trí khôn luôn luôn đi tìm sự thật. Mà trong cái trí não anh chị em không đi tìm sự thật á, anh chị em đi tìm sự giả trá, hay là trong đầu luôn luôn lập biết bao nhiêu mưu kế hả? Chúng ta cứ suy nghĩ lắc léo đủ thứ chuyện ở trong đầu thì giống như là một cái rương để làm gì, chứa gì trong đó? Vàng ngọc châu báu ha, trân châu bảo ngọc trong đó. Một cái rương để chứa trân châu bảo ngọc trong đó. Bây giờ mình đổ cái thứ mà mình bỏ trong bô đó, mình bỏ trong đó. Mục đích Chúa dựng nên cái não của anh chị em, cái trí khôn anh chị em để chứa sự thật. Đây là cách thức chúng ta tàn bạo với Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là sự thật. Khi mà anh chị em đặt sự thật vào trong cái não của mình, trong cái trí khôn mình đó, là chúng ta đặt Chúa. Chính Chúa, Chúa là chân lý, ta là đường, là sự thật. Cách thức anh chị em bạo tàn với Thiên Chúa trong trí khôn là anh chị em không chịu học về sự thật và suy sự thật, chân lý đời đời đó. Một trong những sự thật á là như thế này. Sự thật anh chị em có thể thấy được, ngộ ra được, lĩnh hội được, đó là tôi không thuộc về tôi. Sự sống của tôi không thuộc về tôi. Bởi vì cái thân xác này của tôi là do cha mẹ tôi cho tôi. Rồi một ngày nào đó, và nó đang, không phải là ngày nào đó mà nó đang qua đi. Sự thật đó. Mà sự thật đó hiếm có ai chịu ngồi xuống để mà nhìn thấy cái thực tại đó, để mình biết rằng nó đang qua đi. Sự thật đầu tiên á là tôi đang qua đi. Hoa sớm nở chiều tàn. Anh chị em soi cái trí mình vào trong cái thực tại đó. Tôi không thuộc về tôi, mạng tôi không thuộc về tôi, sức sống của tôi không thuộc về tôi, sự hiện hữu của tôi không thuộc về tôi. Nếu mà thuộc về tôi thì tôi nắm giữ được trong tay. Tôi muốn sống đến bao lâu thì tôi sống. Không phải. Nếu mà anh chị em thực sự là chủ của sức khỏe mình đó, thì anh chị em không cần phải đến dòng Chúa Cứu Thế, đến đền thờ Chúa Thương Xót ngày hôm nay đâu. Sự thật là chúng ta không phải là chủ của sức khỏe. Sức khỏe là ơn trời ban cho. Mình nhìn giữ được phần nào đó. Sự thật đầu tiên đó. Chỉ cần cái sự thật đó anh chị em nhìn và anh chị em thấy được thì anh chị em sẽ không bạo tàn với Thiên Chúa, không trở nên kẻ thù, không đội trời chung với Thiên Chúa. Ý thức được sự sống, sự hiện hữu, sức khỏe của tôi, cái mạng của tôi đây nè, cái thân xác của tôi đây nè, nó từ đâu ra? Từ Chúa. Chúng ta bắt đầu hiền hòa, hiếu hòa với Thiên Chúa. Thứ hai, con tim anh chị em để chứa cái gì vậy? Linh hồn của anh chị em Chúa cho để chứa gì vậy? Chứa gì? Hả? Con tim và linh hồn anh chị em á, tâm hồn anh chị em á, Chúa cho để chứa gì vậy? Cái dạ dày anh chị em á, Chúa cho để chứa gì vậy? Cái lòng của mình á, chứa gì? Thức ăn hả? Phải tình yêu không? Thế thì làm sao biết người ta thương mình, người ta yêu mình? Làm sao biết được người ta thương mình, người ta yêu mình? Yêu là yêu hết con tim. Ta lấy ví dụ như thế này nha. Lấy một ví dụ cụ thể, anh chị em chúng ta suy xét xem. Có cái gì hay là có ai, có cái kẻ nào mà đáng ghét, độc ác hơn cộng sản không? Đáng ghét hơn cộng sản không? Có ai đáng ghét và độc ác hơn cộng sản không? Còn bố Trung Đông còn đáng ghét hơn nữa không? Đàn bà hả? Tiêu anh rồi. Mạng vong rồi, toi mạng anh rồi. Tối nay anh về anh toi mạng anh rồi. Kiểu này là anh không có ở trong nhà được, anh đi ra ngoài đường anh ở. Đúng rồi, homeless anh nói. Homeless mà đâu có phải là anh nói như vậy, nói ra thì đụng chạm quá xá, nhưng mà nó cũng không có sai chút xíu nào, bởi vì mình tôn trọng sự thật mà, phải không? Có sai không các bà? Sai không? Có sai không? Có không? Có sai không? Có phần nào 1% đúng là có chân lý trong đó không? Có phần hả? Anh cũng tiêu mạng anh rồi, tôi mạng anh rồi. Hả? 50% hả? Có người 50% kia dành cho đàn ông ha. Trước 75 ông thì cũng có chức cao trọng vọng, có tiền, giám đốc của ngân hàng, rồi cũng là sĩ quan. 75 đến thì đi tù cải tạo, người ta gọi là múc chỉ cà tha đó, tù cải tạo. Về đến nhà, mười mấy năm sau về đến nhà, thấy nhà mình đó, tại sao có tên cán bộ cộng sản ở trong đó, nó đang ở với vợ mình. Bà ra, bà nhìn, bà thấy cho bên giống như người ăn xin, ăn cơm với chó. Khi mà có tiền, có quyền, có chức thì rất là yêu thương, nhưng mà hết rồi, xuống làm chó rồi. Cái người đàn ông này nói chuyện với tôi, nó Công Giáo đó cha, nhưng mà nó còn ác hơn cộng sản nữa. Anh bỏ tay ha, anh về anh ăn đòn. Chắc là các bà ở đây không có ai giống như vậy, có ai giống như vậy không? Có không? Có bà nào giống như vậy không? Ô, chị giống như Đức Mẹ ha. Tôi thấy như là chị cứ thụi thụi ổng hoài mà giống Đức Mẹ. Mẹ có bao giờ thụi ông thánh du xe đâu. Về nhà là đai đen, là tai kinh đô Thái Cực Đạo mà ha. Tôi không phải là nói ai cũng vậy, không phải vừa đủ cá nắm. Thì cái người này phản ứng lại đó là không thể nào sống được, sống cộng sản được, nhưng mà sống với bả không được. Con tim nó hóa ra chai lì rồi, hờn hận, đắng ghét. Có ông nào đang cảm thấy mình trải qua tương tự, trường hợp tương tự không? Nhiều lắm. Đi tu đi. Không dám nói không nên lời. Nói không nên lời, hôm nay lên đây nghe giảng thấy được giải tỏa phần nào, phải không? Được xả, có cái bô để xả ra. Làm sao biết người ta thương mình? Cơ bản á, đơn sơ lắm, người ta tốt với mình. Người ta tốt với mình không phải khi mà mình thịnh, khi mà mình lên hương hay là mình ngồi ở đâu chiếm trệ trên một cái ngai nào đó. Người ta vẫn tốt với mình khi mà mình dưới đáy. Tốt ngay cả khi mình sa cơ thất thế. Thương là khi thấy người ta tốt thật, người ta tử tế thật. Tình thương được định nghĩa với cái hành động tử tế hay là tốt. Còn tim phải chứa đựng sự thiện, tốt, mới là tình yêu. Chứ còn nói yêu không biết yêu là gì. Yêu khi mà có tiền thì mới yêu ha. Không, tốt. Cái trí này Chúa cho để mà chứa đựng sự thật. Còn tim Chúa cho để chứa đựng sự thiện. Tốt. Tốt mới là yêu thật. Mà nếu mà người ta tệ với mình có thể là yêu được không? Nói miệng thì bô bô nói là yêu thương. Mà khi hữu sự gặp chuyện đó, xảy ra đó, thì tệ bạc. Tình yêu bắt đầu từ một chuyện rất là đơn sơ, tốt với nhau. Bây giờ anh chị em xét lại cái tim của mình, cái tâm hồn của mình đó, chúng ta có chứa đựng sự tốt lành không? Sự tốt lành trong tim mình. Nếu mà không có tốt lành trong tim mình đó, mình đang bạo tàn với Thiên Chúa. Trí anh chị em không có sự thật, không yêu mến sự thật, không đi tìm sự thật. Tim, tâm của anh chị em, hồn anh chị em không chứa đựng sự thiện. Anh chị em thật sự đang hứng về xác thịt. Gọi là nhục thể tính. Đang hứng về xác thịt. Chúng ta có cái trí, cái não nè. Chúng ta có con tim, linh hồn, tâm hồn mình đó. Thế thì cái thân xác của anh chị em, Chúa cho để chứa đựng cái gì? Cái xác đó, cái thân xác. Chứa đựng linh hồn mà. Học biết bao nhiêu cả 2 năm rồi còn nói thân xác chứa đựng linh hồn. Cái xác mình chứa đựng cái gì? Thân xác mình chứa đựng cái gì? Xác mình để làm cái gì? Tôi thấy có biết bao nhiêu người lấy cái thân xác mình nó làm như cái bô vậy đó. Ví dụ như có những người lấy cái thân xác mình rồi cầu cơ ha. Cầu kêu nó vào đọc những cái câu thần chú gì đó, là coi tử vi. Có người viết thư cho tôi nói thưa cha, tử vi là một cái môn khoa học ngàn năm rồi. Khoa học như là coi chỉ tay hay là coi bói phong thủy vậy đó. Lấy cái trí của mình, Chúa cho để mà đi tìm sự thật, không đi tìm sự thật, đi tìm Chúa không tìm, đi tìm tử vi. Có những người lấy những cái câu thần chú niệm, cứ khẩu niệm câu thần chú đó, cơ thể nó dơ bẩn giống như cái bô vậy đó. Cuối cùng cơ thể của mình á, ông Thánh Phaolô, chính Thánh Phaolô nói chứ ai, nó là đền thờ. Đền thờ nó không phải là cái bô. Đền thờ của ai vậy các anh chị? Do đó anh chị em ý thức một cái thực tại, một cái chân lý rất là đơn sơ thôi. Anh chị em ý thức cái thân xác của tôi, thân xác của anh chị em á, Chúa dựng nên cho Chúa, cho Chúa Thánh Thần. Tôi lặp lại nha, tại vì tầm quan trọng đây gọi là cốt lõi, là nội thất đây nè, là cung thánh. Đoạn 8 câu 7 câu 8. Ý thức được, xác quyết được rằng cơ thể của anh chị em Chúa dựng nên để cho Chúa ở, chứ không phải để cho rác rưới ở trong đó. Rất là dễ. Chỉ có vấn đề là mình không muốn cho Chúa ở. Tự động tự nhiên thôi. Lòng của mình, trí của mình, cái thân xác của mình luôn luôn nó thu hút cái nơi anh chị em. Nó muốn có một cái gì đó. Thí dụ bụng nó đói, dạ dày đói thì nó phải có thức ăn. Trí phải đi tìm kiến thức, nhưng mà không biết cách tìm, đi tìm những sự giả trá bên ngoài thôi. Thì chúng ta bị lường gạt. Con tim của mình cũng vậy nữa, đi tìm tình yêu nhưng cũng giả trá. Chỉ khi nào mà mình có cái sự thật, sự thiện và Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần là thánh sủng, là ân sủng, mà chúng ta đã học về ân sủng rồi. Ân sủng là gì? Ơn vì yêu. Yêu cho nên ban ơn. Ân sủng là cái gì? Làm cho mình đẹp ra, làm cho mình dễ thương, khả ái. Cái thân xác của anh chị em, cái cơ thể anh chị em, Chúa muốn ở trong đó, mà Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta hóa ra đẹp. Không phải là mình tô điểm cho nó đẹp. Tự động hữu ư trung xuất hình ư ngoại, từ trong ra, bởi vì Chúa ở trong mình. Nếu mà anh chị em thấy cơ thể của mình đó, chúng ta không dành cho Đức Chúa Thánh Thần thì chúng ta đang bảo tàng với Thiên Chúa. Mình lấy gì mình bỏ vào trong cái cơ thể của mình? Bỏ gì? Họa tùng khẩu xuất và bệnh tùng khẩu nhập. Làm sao bệnh vậy? Quý ông quý bà đến đây cầu xin để cho khỏi bệnh đó. Mình ăn vào, ăn cái gì vào trong cơ thể của mình? Mình nuốt cái gì vào trong đây? Nếu mà anh chị em á, trong những ngày tháng qua, năm qua anh chị em đã từng tiêu thụ những thứ dơ bẩn, thay vì để Chúa Thánh Thần ở trong mình đó, mình tiêu thụ những điều dơ bẩn đó, thì chúng ta phải xả ra, chúng ta phải tẩy rửa. Trở lại với năm luật của hiện hữu mà không? Hiện hữu học, năm luật hiện hữu. Phải trước tiên là gì? Đào thải. Rồi gì nữa? Thanh tẩy. Rồi gì nữa? Gieo cấy. Rồi gì nữa? Trông cậy, tin cậy. Ba, gặt hái. Đó, còn nhớ ha? Cách một năm mà vẫn còn nhớ. Bảo tàng với Thiên Chúa ở chỗ đó. Ba khía cạnh: bảo tàng trong cơ thể, bảo tàng trong tâm hồn, bảo tàng trong trí khôn. Những người nào bảo tàng với Thiên Chúa thì không thể nào làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói rằng như vậy đó thì vô phương làm thế, mà vả lại cũng vô phương làm thế, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa. Chúng ta mới nói đến câu 7, chưa nói đến câu 8. Thế thì anh chị em biết anh chị em cần phải làm gì được không? Biết cần phải làm gì? Trở lại với luật của Thiên Chúa, luật của sự sống. Một người thanh niên trẻ đến hỏi Chúa: làm sao tôi được sự sống đời đời, làm cơ nghiệp, lạy thầy tốt lành? Chúa nói chỉ có một Đức Chúa Trời thôi mới là tốt lành. Cái sự thật trí khôn chúng ta cần phải nhận ra: tôi không phải là chủ sự sống của tôi đang qua đi. Tôi không có sự tốt lành trong tôi. Khi nào Chúa trong tôi thì tôi mới có sự thiện hảo. Tôi không có sự thật trong tôi, bởi vì tôi hay lường gạt tôi lắm. Tôi hay tin những gì tôi nghĩ ra, tôi suy ra, suy đoán, suy diễn rồi quyết đoán. Hôm trước đã nói rồi, mình nhìn mình coi mặt bắt hình dong mà. Mình không thể nào tin những gì mình suy ra, mình có thể mình cảm được, đó là thực tại, nhất thời thôi. Mình đang buồn, mình đang bực, mình đang giận, mình cảm được, đó là thật đó. Nhưng mà nó nhất thời thôi, nhưng mà khi mà mình suy diễn, không thật. Ý thức được rằng tôi không thật với tôi và tôi lường gạt tôi nhiều lần lắm. Ý thức tôi không có sự thật, ý thức tôi không có sự thiện, ý thức tôi không có Đức Chúa Thánh Thần. Thân thể, tâm hồn và trí khôn tôi dơ bẩn. Tự nhiên tự động tôi đã bảo tàng với Thiên Chúa rồi. Đó là do nhục thể tính, tính xác thịt, tội Adam truyền cho chúng ta. Vì vậy khi mà anh chị em đến, anh chị em muốn được ứng cứu độ, chúng ta đi qua hai chế độ, phải không? Chế độ một bên đó là của Adam, chế độ của Chúa Giêsu Kitô. Adam thì hiển nhiên đối diện với tội, phải không? Satan, sự chết, phải không? Đối diện với Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta thấy lời của Ngài, thấy thần khí và thấy Đức Chúa Cha. Qua Chúa Giêsu Kitô được lời hằng sống và gặp thần khí thánh và thấy được đấng tác tạo nên mọi sự hiện hữu là Thiên Chúa Cha. Bây giờ làm sao đây? Không có khó, cũng chẳng có dễ. Vấn đề vẫn là một chữ thôi: có muốn hay không? Muốn. Chúa truyền cho một cách thức đơn sơ thôi: các con hãy kính mến Chúa. Nghe đây hỡi Israel, hãy ghi khắc trong lòng, trong tâm hồn đây, ghi khắc trên tay như là xăm trên thân thể của mình, ghi tạc trên đầu của mình, rồi ghi vào trong cổng, các cái cột cổng nhà đó. Các ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa các ngươi hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Chúng ta thanh tẩy bằng cách để cho thần khí thương xót của Chúa nhập vào trong trí của mình. Thần khí chân lý làm chủ cái trí của mình. Yêu mến Chúa hết trí khôn của mình, tức là anh chị em đi tìm học lời Chúa. Nghe Đức Cố Hồng Y say mê, say mến lời Chúa mà. Trong tù mười mấy năm, 14 năm, ghi xuống, lấy cái giấy mà giấy đi cầu, ghi xuống làm cuốn sách, yêu mến lời Chúa, thờ phượng Chúa trong trí khôn. Anh chị em thanh tẩy, tẩy não mình đi với lời của Chúa, lời chân lý đó. Yêu mến Thiên Chúa với hết linh hồn của mình. Cứ ngày nào, giờ nào cũng dục lòng yêu mến Chúa. Khi mà yêu thương ai như là người mẹ mà thương con thì có giờ nào mà không có tim của mình, tâm của mình, hồn mình không hướng về đứa con đó, không nhớ đến nó. Yêu thương là nhớ mà, nhớ bằng con tim, nhớ đến Chúa, tưởng nhớ đến Chúa. Vấn đề ở đây là người Công giáo chưa có làm được, đó là yêu mến với hết sức bình sinh của mình, yêu mến Chúa với cả thân xác của mình, sức lực của mình. Ta thấy thiếu cái chỗ đó. Mình có thể mình đến với Chúa, tâm hồn có đó, còn yêu mến Chúa hết lòng con đó. Trí khôn thì không chịu đi học, không chịu học lời Chúa, học lời Chúa là học chính Chúa đó. Yêu mến Chúa, hai phần kia còn có, bởi vì anh chị em hàng tuần đi lễ Chủ nhật còn nghe các cha giảng. Còn trí khôn đó, phần nào đó, nhưng mà chưa hết đâu, chưa hết trọn vẹn đâu. Về yêu mến Chúa trong thân xác của mình, nó như thế nào đây? Bây giờ làm sao để yêu mến Chúa với hết sức bình sinh của mình? Bình sinh là gì hả chị? Bình sinh là gì anh? Bình sinh là gì các cụ? Hả? Về lật ra từ điển chữ nho ra coi. Hết sức của mình. Sao đây? Bởi vì tôi thấy có cái vấn đề này đó. Do đó chúng ta đang học thần khí học để mà đi theo thần khí đạo. Đạo là con đường của thần khí thánh Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng ta có một cái cách thức cũng thờ phượng Chúa bằng sức lực của mình, bằng cơ thể của mình, gọi là thần khí công. Thờ phượng Chúa trong những cái tác động. Tại sao mình quỳ xuống mình thờ phượng Chúa, mình lần chuỗi được? Tại sao mình không thờ phượng Chúa trong những cái tác động, động tác của mình? Trong tương lai sau Tết này tôi có cái khóa đó, anh chị em nào muốn thì đến. Tôi bảo đảm những người nào mà thấy mình hơi béo béo đó, mỡ hơi nhiều nhiều đó, màu mỡ đó, người nào đang đau nhức khớp xương rồi, hay là thấy ăn không ngon ngủ không yên, người nào mà quá mập hay là người nào quá ốm tới, người nào quá trẻ thì không được, những người hơi cao cao niên tí xíu đến tập. Trẻ được, nhưng mà tôi thấy nhiều khi trẻ không thích làm những việc này. Có cái khóa đó sau Tết bắt đầu, chúng tôi đã bắt đầu ở đây rồi. Những người nào mà đến thì cứ 3 giờ đến đây thờ phượng Chúa thương xót, suy tôn lòng Chúa thương xót, rồi sau đó có cái giờ để mà thờ phượng Chúa trong những cái tác động thần khí công. Anh chị em làm những việc này là anh chị em đang thanh tẩy để lòng trí, linh hồn, cơ thể anh chị em hướng về được Chúa Thánh Thần, hướng về thần khí. Không có phải là mình được mặc vào Chúa đâu, mặc Chúa vào mình đâu, giống như mặc cái áo đâu. Đây là chúng ta sống trong Chúa, chúng ta đắm chìm trong biển thẳm của thần khí Chúa thương xót.
Trên chân dài. bạo tàn, dù khó nhọc cay đắng, dù chân chuông đói khát.
Công giáo La Mã là thư Roma. Thánh thư này chúng ta đọc để chúng ta biết thế nào là người Công giáo chân chính, và đồng thời nhờ thánh thư này mà chúng ta có thể hiểu được tin mừng của Chúa cứu thế. Đoạn 8 bắt đầu từ câu 5. Vì chưng ai theo xác thịt thì hứng về những điều thuộc xác thịt, còn những ai theo thần khí thì hứng về những điều thuộc thần khí. Nhưng hứng theo xác thịt là chết, còn hứng theo thần khí là sống và bình an. Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa. Vả lại cũng vô phương làm như thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa, nhưng anh em không theo xác thịt mà là thần khí, nếu thật có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em. Anh cho chúng ta đã học câu số 5, và qua câu số 6 chúng ta đang học câu số 7 của đoạn 8, chưa tiến tới câu số 8 và câu số 9 được. Anh cho em biết, trong 2 năm qua chúng ta học từng chữ, từng câu, từng lời trong Thánh Kinh, và khởi đầu với Thánh Thư Tin Mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Công giáo La Mã. Bây giờ chúng ta mới đến câu số 7. Hôm thứ 2 ôn lại, hôm thứ 2 chúng ta đã học gì trong đoạn 8 câu 7? Anh chị em nhớ hình ảnh của cái bô, nhớ cái bô. Cái bô để làm gì? Cái bô để làm gì? Để xả. Tô để làm gì? Để đựng cơm phải không? Canh cơm. Không, đủ thứ, tất cả những cái gì mà có liên quan đến chữ chữ C đó. Canh cơm, cá, cà, cải. Tất cả những gì có liên quan đến chữ C. Ăn được. Cái bô để làm gì? Còn mặt của em bé để làm gì? Để nựng. Mấy người cứ hung hung hung, mấy bà cứ hung hung. Cái mặt nít là hung muốn hung. Mi nó một cái. Thế thì cái trí não, trí khôn của con người để Chúa dựng nên để làm gì? Để làm gì? Chứa cái gì vậy? Bất cứ cái gì cũng phải chứa đựng. Có cái mục đích của nó, công dụng của nó. Cái nhà để làm gì? Chứa đựng ai? Ai ở? Chứa người chứ ai nữa? Chứa người, chứa của. Người của người, người của người, và người có của. Bất cứ cái gì cũng phải làm một cái bình chứa. Thì mỗi một vật đều có một chức năng hay là công dụng. Cái não của mình, cái trí khôn của mình, bộ não của mình để chứa gì? Sự thật, phải không? Nếu mà mình lấy cái bộ não hay là trí khôn mình chứa không phải là sự thật mà sự giả dối, một là thật hay là dối thôi, hay là giả trá thôi, thì chúng ta giống như là lấy cái tô đựng cơm mà chúng ta đựng cái gì ngược lại với cơm, cái đó đó, mường tượng ra. Còn nếu nói đến cái con tim hay là tâm và hồn của anh chị em đó, công dụng của tâm hồn, chức năng của nó để chứa cái gì? Chứa sự thiện, thiện hảo. Ôn lại thôi, những người chưa học thì ráng nhẫn nại ôn lại. Nếu mà hồn và tâm, tâm hồn của anh chị em không chứa đựng sự thiện hảo thì sao? Giống như cái rương để chứa đựng trân châu bảo ngọc, vàng bạc, châu báu gì đó, mà chúng ta lại chứa rác rưới trong đó, Nếu mà không có sự thiện hảo, nhớ khi các thiên thần trong đêm Giáng sinh trên không trung ca hát vang lừng vinh danh Thiên Chúa trên trời, làm sao danh thánh của Chúa được tôn vinh? Bởi vì bình an, phải không? Bình an như thế, tại sao bình an có được? Tâm thiện, có người thiện tâm, đừng có nghĩ là người Chúa thương đâu. Người Chúa thương chưa chắc là có bình an. Anh chị em được Chúa thương không có nghĩa là không nhất thiết anh chị em có bình an. Anh chị em có bình an vì tâm anh chị em tràn trề sự thiện hảo. Làm sao biết người ta thương mình? Làm sao biết người ta thương mình? Người ta tốt mình lúc nào? Lúc nào? Lúc mà mình có tiền thì người ta tốt, phải không? Lúc mà mình có chức thì người ta tốt. Lúc mà mình có tiếng thì người ta tốt, người ta bu lại như là ruồi bu vậy, không? Còn lúc mà mình xa cơ thức thế, xuống đến tận đáy, đáy giếng, đáy vực thẳm đó, tốt tử tế ngay cả khi xa cơ thất thế mà chưa đủ đâu, cái đó chưa có phải là tốt như là thánh thiện của Chúa đâu, đây chỉ là thiện hảo thôi. Còn cái sự thánh thiện của Chúa thì tốt đến mức độ là lấy luôn cả cái khổ đó làm cái khổ của mình, lấy luôn cả cái tội đó, cái dơ bẩn á, làm cái tội của mình. Tốt đến cho ngay cả kẻ thù nữa, tốt cho cả kẻ thù, người giết mình cũng cầu cho người thù hận mình. Đó mới là tốt thật, đó mới là tình thật. Chúng ta có cái bộ não trí khôn của mình, chúng ta có tâm và hồn, chúng ta có cơ thể, nhớ thể tinh và thể xác, phải không? Thì cơ thể của mình, công dụng của cơ thể để làm gì, để chứa cái gì? Nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó là cái bô hay là nó là cái gì? Chứa cái gì, để chứa gì vậy? Nói trắng ra có nhiều người vẫn không nhận và không có chịu, không chịu chấp nhận, đón nhận, không chịu nhìn nhận cái thực tại như thế này. Cái thân xác của anh chị em đó, Chúa dựng nên thân xác anh chị em cho Chúa. Ông Thánh Môn Su nói đi nói lại nhiều lần, Ngài nói là anh chị em đó, con người phải là địa đàng của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn ở trong cơ thể của anh chị em. Chúa dựng cơ thể anh chị em cho Chúa ở. Như ông Thánh Basilio nói như vậy, Ngài dựng hết tất cả văn vũ trụ, Ngài tìm cái nơi để Ngài ở. Ngài không thấy được nơi thiên thần. Thiên thần có sự hiện diện của Chúa, nhưng mà Ngài lại tìm con người để Ngài ở trong con người. Và chúng ta thấy rõ Ngài ở trong cơ thể thanh khiết, toàn khiết của Đức Trinh Nữ Maria đó. Mà Ngài muốn ở trong cơ thể anh chị em, Ngài dựng nên thân xác anh chị em, cơ thể anh chị em để làm đền thờ cho Ngài, để làm cung thánh cho Ngài, để làm nhà tạm, mà không phải là nhà tạm nữa, nhà đời đời cho Ngài. Khi mà Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài nhập thể, Ngài ở trong cung lòng Đức Mẹ, rồi Ngài ở luôn trong cái cơ thể của Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đời đời vĩnh viễn. Thân xác con người là đền thờ của Thiên Chúa. Anh chị em dành một hơi thở để mà chúng ta nghiệm biết thực tại đó. Nhìn vào cơ thể của mình đó, anh chị em xét lại cái thân xác của tôi đây nè. Anh chị em nhắm mắt lại, anh chị em xét lại đi. Cái cơ thể, cái thân xác anh chị em trong ngày hôm nay, anh chị em dùng nó làm cái bô. Để người ta xả rác hay là mình đổ rác trong đó, mình chứa đựng rác rưới trong đó. Hay là thực sự cái cơ thể của tôi phải là đền thờ, cung thánh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Bệnh, sầu, lo âu, tất cả những cái loại khí mà hại đến sự sống của chúng ta, tất cả những cái thứ đó, nó là những cái thứ rác rưới chúng ta chứa đựng. Đoạn 8 trong thư thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã, cho giáo đoàn Roma. Ai hiểu được thì giải hóa phán xét. Chúa đến ngay bây giờ, Chúa phán xét anh chị em ngay bây giờ, anh chị em không sợ, anh chị em biết 100% anh chị em sẽ
ở với Chúa trong thiên đàng. Bởi vì anh chị em đón nhận được đoạn 8. Chúng ta học đoạn 8, chúng ta học cho đến câu số 7. Thì đến đây đó, bắt đầu từ câu số 5 cho đến câu 13 đó, anh chị em mới biết thế nào là thần khí ngự trị. Thần khí ngự trị. Thân xác anh chị em phải là nơi Chúa ở, chứ không phải là để cho tất cả những cái thứ khác rác rưới dơ bẩn. Tâm thì phải thiện, trí thì phải thật, thân xác thì phải tràn đầy thần khí thánh. Tâm thì phải thiện, trí thì phải thật, và thân xác của mình phải tràn trề thần khí thánh. Từng ly từng tí, từng cơ bắp, từng nhịp tim, từng hơi thở. Cái mạch máu anh chị em á, nó luôn luôn trong cơ thể, nó tuần hoàn trong cơ thể. Máu đó cũng phải tràn trề thần khí thánh của Chúa. Đây mới gọi là thần khí học, thần khí đạo. Để cho từng ý nghĩ, ước muốn, từng ánh mắt nhìn hay là thái độ của anh chị em cũng phải thấm nhuần thần khí thánh của Thiên Chúa. Đó mới là người công giáo chân chính. Không có khó đâu, đừng có nghĩ khó, anh chị em đừng có phản ứng đó là khó, không phải đâu. Cái vấn đề là chỗ này, cái vấn đề, cái mấu chốt á, là Chúa cho anh chị em cầm cái chìa khóa trong mình. Chỉ có một cách thức để mà mở ra cái cửa đó thôi, là mở từ bên trong ra. Chúa đến, Chúa gõ cửa, anh chị em nhớ có cái hình á, Chúa Giêsu đứng trước cái phòng, cái nhà đó. Chúa đứng, Chúa mở cửa, nhưng mà cái nhà đó, cái cửa đó không có cái ổ khóa ở bên ngoài, hay là cái tay cầm ở bên ngoài. Chúa gõ cửa chỉ có khi nào mà mình mở ra thôi. Không phải là khó, nhưng mà vấn đề anh chị em có mở ra cho Chúa vào hay không? Để cho Chúa ở trong nhà của Chúa. Đọc lại coi, coi đây có phải là thánh thư tin mừng hay không? Anh chị em có ai mang theo sách Kinh Thánh, mở ra Tin Mừng Gioan coi như thế này. Tôi đọc lại đoạn 1 cho anh chị em coi. Thánh Phaolô giải thích, chúng ta đọc Thánh Thư Tin Mừng giải thích tất cả các tin mừng. Đây. Trong Tin Mừng Thánh Gioan nói như thế này: Ngài là ánh sáng đích thực, sáng soi mọi người. Ngài đến trong thế gian, Ngài có trong thế gian, và thế gian đã nhờ Ngài mà được có, mà thế gian đã không biết Ngài. Không phải là không ý thức được, nhưng mà không biết là bởi vì nó có vấn đề với các cái loại khí mà chúng ta đón nhận, những thứ rác rưới chúng ta nhận vào trong cơ thể, tâm trí của mình, tâm và trí của mình. Ngài đến nơi nhà của Ngài mà người nhà không tiếp nhận Ngài, đó là vấn đề đoạn 11. Còn những ai đón nhận Ngài thì Ngài đã ban cho quyền, cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Đó là đoạn kế tiếp đó. Chúng ta sẽ đọc đoạn kế tiếp trong trong đoạn 8. Ngài đến nhà Ngài, Ngài gõ cửa mà gia nhân không mở cửa. Vấn đề không phải là khó đâu. Không có phải là khó để cho Chúa làm chủ, cho Đức Chúa Thánh Thần làm chủ cơ thể anh chị em. Vấn đề là anh chị em có chịu cho Chúa, chịu theo Chúa, chịu thua Chúa, đầu hàng Chúa. Không có khó đâu. Anh chị em muốn được thần khí làm chủ cái cơ thể của mình, anh chị em đầu phục, chịu thua, chiều theo Chúa Giêsu Kitô, chiều theo Ngài, chiều theo Ngài thôi, đầu hàng Ngài. Ngài làm. Anh chị em càng khai tử cái tôi bao nhiêu thì anh chị em sẽ thấy Chúa sẽ khai sinh thánh khí của Chúa trong anh chị em, trong cơ thể anh chị em bấy nhiêu. Có nhiều người ngồi ở đây không biết đang nói cái gì hả? Thánh khí là gì? Thần khí là gì? Thần khí thánh là gì? Thần là Đức Chúa Trời, khí là sự sống của Đức Chúa Trời ở trong mình. Đó là Đức Chúa Trời, ngôi ba, Đức Chúa Thánh Thần. Và chúng ta gọi là thần khí thánh, nói cái bắn tắt á, là thánh khí ở trong mình. Khi mà Ngài ở trong mình thì giải hóa được tất cả mọi sự. Chúng ta đã học về ba loại khí. Nếu mà chúng ta chiều theo, chúng ta nương theo, chúng ta hứng theo đó, thì những cái loại khí này sẽ tiêu diệt mình. Chúng ta hứng theo xác thịt thì hiển nhiên chỉ có sự chết thôi. Và chúng ta hứng theo thần khí thánh Không phải chỉ có hứng theo mà thôi, mà để cho thần khí thánh chiếm lấy mình, thần khí ngự trị trong mình đó, để anh chị em sẽ được sống và bình an. Bởi vì trí mình có sự thật, chỉ chứa chấp sự thật, tích lũy sự thật trong trí mình thôi. Tất cả những gì không thật loại từ nó ra, khử nó sạch. Tim của mình, tâm và hồn của mình chỉ có sự thiện mà thôi. Tất cả những gì không phải tốt lành, không phải là tình thương thì phải đào thải hết. Và cơ thể của anh chị em phải là nhà của Chúa Thánh Thần ở, và là cung điện của Chúa, là cung thánh của Chúa Thánh Thần. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần thì anh chị em phải tính lại, phải tính lại. Lúc đó đó, anh chị em mới có thiện tâm, thì có sự sống trong mình, thì mới có bình an. Cứ cầu xin cho bình an. Mà mình không muốn có Chúa cho con hai chữ bình an, Chúa ban cho con bình an, không phải. Chúa ban cho con chính Chúa, sự sống của Chúa. Khi con đón nhận Chúa vào trong con thì tự động con có bình an. Anh chị em xin bình an mà anh chị em không xin Chúa cho con chính Chúa. Mà khi Chúa ban cho chúng ta chính Chúa, ngay cả bây giờ anh chị em vừa mới dự lễ, vừa mới rước lễ đây, bao nhiêu người vẫn còn hiệp với Chúa, kết hiệp với Chúa. Ngay bây giờ nè, Thánh thể Chúa ở trong mình, anh chị em còn kết hiệp với Chúa ngay bây giờ hay không? Còn không? Còn bao nhiêu người còn tưởng nhớ đến Chúa và dục lòng yêu mến Chúa ngay bây giờ? Lạy Chúa, con yêu mến Chúa ngay bây giờ, thực sự đó. Hay là vừa mới rước lễ xong về một cái là quên mất tiêu rồi, quay qua là đã quên rồi, quên Chúa vào trong tâm, trong hồn của mình rồi. Anh chị em đặt cái vấn đề, tôi đặt vấn đề cho tôi, và anh chị em đặt vấn đề cho chính bản thân mình. Không ai đặt vấn đề cho mình đặt vấn đề cho mình. Tâm mình thiện thì mới có bình an. Mà thiện đó là gì? Trong chữ thiện có chữ thiên, chấm một dấu nặng. Ai đặt nặng Thiên Chúa thì trở nên người lương thiện và thánh thiện. Một bên đó là thiên, một bên đó là tôi. Thiên Chúa hay là tôi? Ai đặt nặng tôi là gì? Tôi chấm dấu nặng là học biết bao nhiêu năm tháng nay rồi, có bấy nhiêu đó thôi. Hứng theo xác thịt là hứng theo cái tôi, còn hứng theo thần khí là hứng theo Thiên Chúa. Hứng theo thần khí là đặt nặng cái, hứng theo xác thịt là đặt nặng cái tôi, còn hứng theo thần khí là đặt nặng Thiên Chúa. Đơn sơ như thế thôi. Tôi thấy đời dễ sống đó, chỉ có một cái mình phức tạp. Nhìn thấy rõ, thấu suốt mọi sự, thấy rõ. Không có phải khó mà cũng chẳng phải dễ. Chỉ có vấn đề là mình không chịu mở cái cửa lòng từ bên trong, cái chìa khóa Chúa cho mình đó. Chìa khóa đó là gì? Tự do chọn lựa, cái quyền tự do chọn lựa của mình. Chúa sẽ không vào cho đến khi nào anh chị em quyết định mở ra cho Chúa vào. Chúa sẽ không chữa lành anh chị em được đến khi nào anh chị em quyết định lạy Chúa: con để cho Chúa chữa con. Con sẽ không dạy cho Chúa cách thức chữa con nữa. Con không nói với Chúa là Chúa cho con thầy này, cho con thuốc nọ. Lạy Chúa chữa con đi. Con để cho Chúa, con chịu thua, con chịu theo Chúa. Chúa chữa con đi. Chúa sửa chữa con đi. Chứ không phải là nói là Chúa cho con tìm được ông thầy, ông chữa bệnh ung thư mà ông thầy dở giỏi tí xíu. Bày cho Chúa cách thức để mà Chúa chữa lành cho mình, dạy cho Chúa đường đi nước bước. Không, mở ra, mở tung ra, mở toang ra để Chúa làm chủ. Bằng không đó, anh chị em không đầu phục Chúa, đầu hàng Chúa thì chuyện gì xảy ra? Thì chúng ta có, tôi tóm tắt lại cho anh chị em thấy cái con đường của xác thịt hay là nhục thể tính đó. Chúng ta hứng theo nhục thể và chúng ta làm tôi cho xác thịt. Cái tính xác thịt không phải chỉ có xác thịt này mà thôi. Thì chúng ta thấy có ba cái khí của xác thịt. Nhắc lại nha, có ba loại khí của xác thịt. Là loại khí nào mà giết chết con người vậy? Nộ khí, rồi gì nữa?
ái khí, rồi gì nữa, dục khí. Anh chị em để ý đi, anh chị em sẽ thấy khi mà nộ khí tức là giận, nộ là giận ha, giận tức đó, mà tức quá sức thì nó thành tức. Người ta nói tức quá sức thì người ta là tức tối, tối tối tăm mặt mũi luôn, tức quá không thấy gì nữa đó. Cái người nào mà chiều theo nộ khí, nộ khí là tính của xác thịt đó, và làm tôi của nộ khí, làm tôi của cơn giận á, thì sẽ bị đuôi và điếc, đuôi và điếc. Anh chị em nói chuyện với một người đang tức giận, nói họ có nghe được không? Họ điếc. Mà họ đánh á, họ đánh tá loạn, ai họ cũng đánh hết á. Người thân hay là kẻ thù họ cũng đánh, không thấy gì hết. Giận mất khôn mà. Đó, chiều theo xác thịt, hứng theo xác thịt. Khi mà anh chị em làm tôi của nộ khí, đồng hóa với nộ khí, thì anh chị em sẽ bị đuôi và điếc, điếc và đuôi. Cái anh chị em chiều theo hay là hứng theo một cái tính khác nữa, một cái khí khác của xác thịt, đó là dục khí, thì anh chị em biết trở nên gì không? Đây á là anh chị em làm gì? Anh chị em làm cho cái đầu của mình đó, khi mà anh chị em chiều theo nộ khí, làm cho đầu mình, cái trí khôn của mình đó, nó đuôi nó điếc. Mà khi mà anh chị em chiều theo dục khí, nó có liên can đến cái xác thịt của mình, thì anh chị em trở nên đần độn. Có đần độn không? Có đần độn không? Bây giờ mà chiều theo dục thì chúng ta không phải là chỉ nói dục dục mà thôi, tham ô nữa, tham quyền, tham chức, tham tâm tiếng, tiếng tâm, không cần biết tiếng gì, tiếng tốt, tiếng xấu, miễn sao nổi tiếng thôi. Nó đần độn lắm anh chị em, đần độn. Anh chị em có bao giờ nói chuyện với một người đam mê cờ bạc không? Cái người mà nghiện ngập cờ bạc á, anh chị em thấy người đó có đần độn không? Có thấy đần độn không? Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu cái thẻ tín dụng, cà hết nhà cửa, mà đến mức độ con cái vợ con không còn thấy nó nữa. Đần độn đến nỗi như vậy đó. Không phải là mình chỉ trích đâu, cái thực tại nó như thế đó. Khi mà mình hứng theo xác thịt, nhục thể tính, anh chị em có thấy đần độn không? Khi mà bây giờ có phải là đần độn không? Tại làm sao mà một cái người lãnh đạo của một đất nước văn minh nhất thế giới chọn một cái ông gọi là giáo chủ của một cái tôn giáo là cái người đồng phái liên ái để mà cầu nguyện cho cái ngày lên làm tổng thống? Anh chị em có nghe tin đó không? Có phải đần độn không? Có đần độn không? Làm sao mà một người đàn ông cứ đi theo người đàn ông? Cái đó dục á, dục khí đó. Mà có thể có người đàn ông đó như người đàn bà được. Làm sao người đàn bà đi theo người đàn bà? Bà cho đó là tự do, bà cho đó là văn minh. Anh chị em có thấy đần độn không? Có thấy không? Nó gọi là dục khí đó. Đần đức được mức độ đó mà ai nấy cũng nói chú sức ông này, ông thông minh quá sức đi. Mà rõ rệt. Cho một cái ông đó lên, ông biết sáng nay tôi mở báo ra, cái ông Robinson, ông nói là khi mà tôi lên tôi cầu nguyện cho tổng thống đó, thì tôi sẽ cố gắng không phải là người Kitô hữu, để khỏi xúc phạm đến những người không phải là Kitô giáo. Mười mấy năm, 15 năm mang cái danh là giáo chủ của một cái tôn giáo Anh giáo Hoa Kỳ, sống 15 năm với một người đàn ông khác, một người đàn ông coi như là vợ chồng vậy đó, mà coi đó là văn minh. Mà người nào nói ngược lại thì, chính anh chị em nói ngược lại thì nói, ồ mấy người này không có biết, không biết chấp nhận chúng tôi, con người chúng tôi là như vậy. Một cái điểm đơn sơ anh chị em, khi mà anh chị em chiều theo, hứng theo dục khí thì anh chị em đần độn. Đần độn thì hiển nhiên đập đầu vào trong muốn đá hả? Tự mình hại mình thôi chứ Chúa đâu có muốn hại mình đâu. Còn cái người nào mà chiều theo hải khí thì sao? Hứng theo hải khí, cái gì cũng sợ đó. Chút hởn cái là sợ, hởn một xíu là sợ. Anh chị biết làm sao biết người nào sợ không? Tết nhất sắp tới là có những người
sợ không phát tài, sợ không làm ăn hanh thông, sợ bị người ta ém mình, thôi bây giờ mình đi coi tử vi, coi chữ tay cho gì đó, xin xăm xin đủ thứ. Những cái người mà mê tín dị đoan, anh cho em biết đó, những người mê tín dị đoan là những người sợ hãi, sợ đủ thứ. Mê tín dị đoan là gì? Mê tín á là mình cho một tạo vật nào đó cái quyền năng phải thuộc về Thiên Chúa, một mình Chúa mà thôi, để chúng ta tôn cái tạo vật đó. Có thể là thiên thần, có thể là một con người, hay là con thú, hay là một cái vật gì đó, con số nào đó mà chúng ta cho nó cái quyền năng của Thiên Chúa đó, là chúng ta mê tín dị đoan, sợ con số đó. Khi mà anh chị em nghe người Mỹ nói đến số 13, anh chị em sợ số 13 không? Người Mỹ sợ số 13 không? Hay là người ta nói đi thì đừng có chui dưới cái thang á, đi ngang qua cái thang á, xui đó. Đi ra ngoài đường gặp con mèo á. Ở Việt Nam chúng tôi nhớ có người nói là khi mà lấy con sâu đo, anh chị em nhớ con sâu đo bò lên tay mình á. Đo một cái. Nếu mà nó đo người đàn ông á 7 cái thì người đàn ông đó, con trai thì chết, đàn bà thì 9 cái chết, phải không? Tôi để cho nó đo tôi. Đo mười mấy cái không chết. Thử để cho sâu đo nó đo mình chưa? Mê tín, về thử coi chết không? Sâu mà cắn hả? Hả? Chụp hình ba người chụp hình với nhau. Như vậy là Thiên Chúa ba ngôi kẹt lắm, Đức Mẹ Thánh Cả Du Xe là tiêu rồi. Thánh gia là xui lắm rồi. Anh chị em biết khi mà mình hứng theo xác thịt, mà hứng theo cái hải khí đó, thì con người trở nên cái gì? Đê tiện, tham ô đã đành rồi, sợ nữa, sợ bị người ta hù dọa đủ thứ. Có biết bao nhiêu người ở trong tù á, cải tạo sợ mà, sợ quá rồi làm ăn tên, chỉ người này chỉ người kia, chọc người nọ, đế hèn, sợ bị dọa, bùa ngải, cầu cơ, lên đồng, lên bóng. Tất cả những cái thứ đó đều đưa mình đến cái thế giới đê hèn. Khi người ta hại mình xong thì mình tìm cách mình hại lại. Đê hèn, không có dám danh chính ngôn thuận là công khai đối diện để đối thoại với nhau. Có gì thì mình giải quyết với nhau. Không, đằng sau thôi, phải đằng sau thôi, đằng sau lưng, đằng sau thôi. Ghét nó lắm, nhưng mà tôi không thể nào mà tôi có đủ cái khả năng hay là can đảm để đối diện với nó, nói chuyện với nó. Phải nói sau lưng, bôi nhọ, đê hèn. Có nghĩa là anh chị em đi coi những người mà hay nói xấu, nói hành, nói xấu bằng sau lưng người khác đó. Chính mình cũng có từng làm việc đó, thì chúng ta đang hứng theo sát. Hứng theo nộ khí thì tâm trí hóa ra đuôi điếc. Hứng theo dục khí thì mình hóa ra đần. Còn hứng theo hải khí làm tôi cho sợ hãi đó thì mình hóa ra đê hèn. Cha già kể chuyện, người nói rất là hay, nói hay lắm, nhưng mà đụng chuyện cái là thấy chạy đâu mất tiêu rồi. Khi cần thì không có, mà khi có không cần. Nói rất là hay, bàn rất là xa, rất là rộng, mà toàn là bàn ra không thôi. Mà đụng đến chuyện làm không nhấc một ngón tay nữa. Mà Chúa kỵ, Chúa dị ứng đối với những con người đó. Chúa nói là mồ mả tô vui, quân giả hình đó. Chúa nói những người tư tế, những người Pharisee như vậy, nói rất là hay, thông luật, nhưng mà bảo làm, không làm gì hết. Đó là hứng theo xác thịt. Mặc dù á, anh chị em thấy đây là giới trí thức, có bằng cấp hay là có chức quyền gì đó, nhưng mà vẫn là xác thịt, nhục thể tính. Để phá ba cái loại khí đó, để chúng ta là học thần khí học, thần khí đạo đó,
thì anh chị em phải có thần khí thánh. Thần khí thánh của Thiên Chúa. Trở lại với một cách thức thôi, nhớ cái chìa khóa nó nằm trong tay, nó trong tim của anh chị em. Anh chị em mở ra, dùng cái quyền tự do bất khả xâm phạm, cái ý chí tự do anh chị em mở lòng ra để Chúa ngự trị, thần khí Chúa ngự trị. Không có khó, là Chúa Giêsu. Nói với Chúa Giêsu là Chúa Giêsu, trước tiên nói thật với Ngài, con không quen biết Ngài lắm. Ngay cả con là người Công giáo đạo dòng đạo gốc, con không quen biết Ngài lắm đâu. Nghe nói về Ngài nhiều, nhưng mà đích thân đó, quen thân với Ngài không quen đâu. Con quen Ngài khi nào mà Ngài ban ơn cho con. Nghe nói là ở trong cái đền thờ Lòng Chúa Thương Xót đâu Long Beach á, Ngài ban ơn nhiều lắm. Con quen Ngài bởi vì Ngài chữa lành, con quen Ngài lúc đó thôi. Còn nếu mà Ngài không ban ơn á, thôi dẹp Ngài đi. Lạy Chúa, con thành thật nói, con không quen biết Ngài nhiều lắm, đích thân cũng không quen biết, không thèm đi học thánh kinh, muốn đi đặt tay chữa lành thôi. Đâu có ngờ lời Chúa chữa lành hồn lẫn xác. Lạy Chúa, con không quen biết Ngài lắm, bây giờ con muốn biết Chúa, con muốn biết Chúa như thế nào, biết Chúa thượng thiện hảo dường bao, biết Chúa chân thật chân thành và tình Chúa bao dung làm sao. Con muốn biết đích thân Chúa. Và không phải chỉ biết trong trí khôn con, con không chỉ có muốn biết Chúa, sự thật về Chúa mà thôi, mà con biết chính Chúa trong tim, trong tâm hồn của con. Mà chỉ có một cách duy nhất thôi là xin Chúa ở trong con luôn. Tất cả những gì của con, những cái rác rưới dơ bẩn nhất trong trí khôn của con, trong tâm hồn của con, trong thân xác con này, tại Chúa nhận chìm hết vào trong biển lửa của tình Chúa thương xót. Chúa thiêu đốt sạch hết. Và cái chủ thể con, cái tôi con này nè, cái tôi dơ bẩn, cái tôi tồi tệ, tồi tàn, tâm tối đó, cái tôi nặng đó, Chúa, con dâng lên cho Chúa. Chúa làm chủ, xin Chúa làm chủ. Con lấy cái chìa khóa mà Chúa ban cho con là ý chí tự do con mở ra, mở tung ra, xin Chúa làm chủ. Thử coi xem như thế nào. Tôi thấy rồi. Có lẽ là anh chị em chưa nghiệm, chưa cảm, chưa nghiệm cảm. Tôi thấy lấy làm lạ lắm. Khi mà anh chị em mở ra cho Chúa cái cơ thể của mình đó, thấy như là từng tế bào hay là từng cái thớ thịt, từng khớp xương, từng tư tưởng, tất cả mọi sự đượm nhuần hay là thấm nhuần thần khí thánh của Chúa. Khi mà mình để Chúa làm chủ, khi mà nói với hết tâm hồn của mình, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, không ngượng nha, không ngượng, ngượng ngùng, không ngượng, mà thật tình đó, nói với Chúa như vậy. Anh chị em có thể nói thật với Chúa được câu đó không? Và bởi vì biết đây là luật, luật tối cao là phải kính mến Chúa trên mọi sự, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, hết lòng, hết dạ của mình đó. Anh chị em có bao giờ nói với Chúa trót cả tâm tình, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, dám nói mà không ngượng ngùng, mà nói thật. Anh chị em nói được câu đó mà mình biết lòng mình thật đó, mình chân thành, chân tình mình nói được đó, tôi bảo đảm anh chị em Chúa ập vào anh chị em không thể tưởng tượng được, trong cơ thể của mình. Và chúng tôi thấy cái vấn đề này là của người Công giáo. Vì vậy đó, mình có thần khí đạo, mình có thần khí học, và cái đường của thần khí thánh Chúa. Và để mà thực tập á, thì có thần khí công. Thần khí công á, là để cho cơ thể của mình trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần thực sự. Thờ phượng Chúa trong cơ thể với hết sức bình sinh của mình. Hết sức bình sinh của mình thờ phượng Chúa. Và khi mà người nào tập luyện, luyện yêu mến Chúa, luyện thờ phượng Chúa, thần khí công đó, thì anh chị em sẽ thấy lạ lùng lắm. Không phải là nội công, không phải là ngoại công, mà là thần công. Đức Chúa Trời ở trong mình. Chúa biến đổi, Chúa thánh hóa, Chúa thanh tẩy mình, Chúa đào thải hết tất cả những sự dơ bẩn cho mình. Chúa thanh tẩy, rồi Chúa gieo cấy, rồi Chúa để cho chúng ta có cái đức trông cậy hay là tin cậy, rồi chúng ta sẽ thấy gặt hái hoa quả của thần khí thánh.
tay trông chờ, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tim yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ, đôi mắt vương lệ mờ, chiều mến mong con đừng rời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikael Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.